Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự thuyền du lịch. Kế đến là tường trình về người Mỹ gốc Việt đầu tiên làm thị trưởng thành phố Westminster ở California. Kế đến là phóng sự Trung Quốc muốn nuốt chửng Việt Nam. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức và sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Có thể nói rằng, ngành du lịch Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của nó. Nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch nếu có cơ hội. Có không ít nông dân Việt Nam quyết đổi đời bằng nghề du lịch. Nhưng đây cũng là câu chuyện hết sức tế nhị và khôi hài. Bởi những người nông dân chỉ có lòng thật thà, chân chất, nhưng lại không biết gì nhiều về du lịch dịch vụ, nên đâm ra có rất nhiều thiệt thòi và bất tiện cho họ. Trường hợp các nông dân khu vực Động Phong Nha và Động Thiên Đường thi nhau sắm thuyền, sắm máy ảnh làm du lịch là một ví dụ. Bà Nguyễn Thị Yên, người kinh doanh du thuyền ở Động Phong Nha, chia sẻ với VOA.
Thường ngày thì đi đồng và đi nuôi cá rồi đi đồng. Ở đấy thì thu nhập thì là chỉ có là chủ yếu là đi đồng thôi. Chạy thuyền du lịch á.
Ông Hoàng Văn Tri, chủ thuyền du lịch chở khách đi Động Phong Nha kẹt bàn, chia sẻ với VOA.
Cái thuyền đây là hai vợ chồng cháu là mua đồng xong là 150 triệu. Giờ cháu chạy đấy là 599. Giờ xong là ở đây là chạy đi một tháng, mua này một tháng này đường chuyến, mà mua khách đóng thì tuần được 2 chuyến.
Với mức đầu tư một chiếc thuyền dao động từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng, tất cả các gia đình ven bờ sông Son, nơi tuyến đường thủy duy nhất dẫn đến Động Phong Nha và Động Thiên Đường đều sắm thuyền làm du lịch. Và để thuyền được phép chạy, chủ thuyền phải chạy bằng lái, nộp lệ phí đường thủy, lệ phí tour cho công ty du lịch để mỗi tháng chạy được từ 4 chuyến đến 8 chuyến. Mỗi chuyến kiếm được 360.000 đồng, khấu hao xăng dầu và lệ phí, còn lại 250.000 đồng. Vị chi, những tháng cao điểm, chủ thuyền kiếm được 2 triệu đồng, những tháng ít khách thì kiếm được chừng 1 triệu đồng. Bà Hoàng Thị Hiện, chủ thuyền kiêm thợ ảnh tuyến Phong Nha Thiên Đường, chia sẻ với VOA.
Cả em là nam là chắc chắn là đi làm thuê cho họ, nữ là ở nhà là đa số là nữ đi chụp ảnh. Mà nữ đi chụp đông hơn là nam khoảng 400 người, mà 300 nữ rồi 100 nam thôi.
Ông Hoàng Văn Tri, chủ thuyền du lịch chở khách đi Động Phong Nha kẹt bàn, chia sẻ với VOA.
Cháu đấy chạy thì cứ tháng chuyển cứ 360 thì lấy tiền cứ lâu mà lấy lại được. Nhưng không biết tính cứ hai vợ chồng chạy về được chuyển mua thì ăn tiền đấy. Làm thì đầy mua nuôi cả lòng thì kiếm tiền mới sống hàng ngày vợ chồng. Vậy là như đăng kiểm thì một năm đăng kiểm lên thì 250 ngàn, thủy biển bãi là 250 nữa, năm thì 250 ngàn.
Bà Hoàng Thị Hiện, chủ thuyền kiêm thợ ảnh tuyến Phong Nha Thiên Đường, chia sẻ với VOA.
400 thứ hình và chia nhau ra đi từ số 1 cho tới 400. Và đi đoàn nào mà chụp được chỉ cả em được hưởng được nhiều, mà không chụp là cả em cũng không có tiền. Như mỗi tháng là cả em đã, một năm là cả em đóng lệ phí là hết 2 triệu đồng. Mỗi tháng mà chia ra đi khoảng chừng được 1,5 triệu đồng.
Đời sống kinh tế quá khó khăn, người nông dân tìm mọi cách để tự vực dậy. Chuyển sang dịch vụ du lịch cũng là một cách, nhưng một khi phải trả các khoản phí quá cao và vay tiền đầu tư cho một chiếc thuyền vượt quá khả năng chi trả, thì bất kỳ người nông dân nào làm du lịch cũng có cảm giác như ngồi trên lửa. Bởi mỗi tháng dao động từ 1 đến 2 triệu đồng, cộng thêm tiền chụp ảnh dạo, mức thu nhập cũng không tới 3 triệu đồng. Trong khi đó, vừa đóng tiền lại hàng tháng cho ngân hàng, vừa đóng các khoản phí và phải thuê người làm ruộng trong những ngày có phiên chở khách, dường như cái khó chỉ tăng thêm chứ không giảm đi.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự người Mỹ gốc Việt đầu tiên làm thị trưởng Westminster ở California.
Thành phố Westminster quanh năm nắng ráo mát mẻ, trải rộng trên diện tích 26 km2, thuộc miền Nam California, sát bên bờ Thái Bình Dương. Nơi đây là nhà của 94.000 dân, trong đó có đến gần một nửa là người gốc Việt. Kể từ cuối năm 2012 đến nay, lần đầu tiên trong lịch sử thành phố và cũng là của cả nước Mỹ, Westminster có thị trường gốc Việt do dân bầu, ông Tạ Đức Chí. Đắc cử ở tuổi 39, ông Chí được rất nhiều người Việt ở Mỹ đánh giá là một chính trị gia trẻ, tài năng và là niềm hãnh diện của cộng đồng. Trong 6 năm liên tục trước đó, ông đã là nghị viên và phó thị trưởng luân phiên. Sau hơn 4 năm rưỡi nắm quyền với hai lần tái cử, ông Chí năm nay 44 tuổi tạo ra những ấn tượng tốt đẹp với người dân. Tại đền thờ Đức Thánh Trần và những nơi đông người Việt ghé thăm hay kinh doanh như Trung tâm Thương mại Phước Lộc Thọ hay ABC Supermarket, VOA đã được nghe những lời nhận xét chân thực từ người dân về thị trưởng Tạ Đức Chí. Ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Đền thờ Đức Thánh Trần, nói:
Đây là một cái, phải nói là một cái thành công của người Việt tị nạn Cộng sản. Đó là một cái sự hãnh diện và cái công sức này rất lớn lao của ông thị trưởng Tạ Đức Chí.
Ấn tượng chung mà nhiều người cùng nhắc đến là tinh thần vì cộng đồng Việt của ông Chí. Ông Tạ Tiến, 76 tuổi, nhận xét:
Dân chúng ở đây, theo ý tôi, đã rất vừa lòng, vui vẻ với tính cách làm việc của ông. Ông thị trưởng này á, ông có nhiều cái sáng kiến và ông đi sát với đồng bào và mọi chuyện về cộng đồng thì ông lo cũng rất tốt.
Ông Nguyễn Giai, khoảng 60 tuổi, trân trọng dùng từ ngài để nói về vị thị trưởng trẻ tuổi hơn mình rất nhiều.
Thì thấy lâu lâu vẫn thấy ông trên đài nói chuyện này kia vậy đó. Thì thấy ngài cũng rất có tinh thần cho cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, hơn 40 tuổi, hồ hởi nói:
Ông Tạ Đức Chí, theo tôi biết thì ông này good, có nhiều cái công việc của ông có liên quan tới cộng đồng nhiều. Tôi rất là thích cái gia đình này. Tôi nghĩ là ông này làm việc tốt. Thấy hầu như là đa số những cái hội họp hay gì lớn của cộng đồng đều có mặt ông hết á. Ông rất là quan tâm.
Đến Mỹ năm 19 tuổi, trong một gia đình bị buộc phải xa xứ sau biến cố năm 1975, nhìn lại, ông Chí nói việc tranh cử và phục vụ trên cương vị thị trưởng là cách ông trả ơn cho Mỹ Quốc đã cứu mang cộng đồng người Việt phải rời đất mẹ. Bên cạnh đó, ông cũng muốn đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Tôi cũng muốn cống hiến kinh nghiệm và những gì mình đã học hỏi được cho cư dân của thành phố. Thì cái việc mà tôi ra tranh cử thị trưởng cũng chỉ trong mục đích là chúng tôi muốn phục vụ, chúng tôi muốn cống hiến cho cư dân của thành phố Westminster.
Ông cho biết thêm rằng tinh thần cống hiến này đến từ ba mẹ. Cha ông là kịch tác gia, mẹ ông là giáo sư Anh văn Hội Việt Mỹ trước năm 1975.
Ba mẹ của chúng tôi đều dạy dỗ rằng sống trên đời thì cái quan trọng là chúng ta phải phục vụ và chúng ta phải cống hiến. Khi mà chúng ta cống hiến, chúng ta phục vụ đó, thì chúng ta sẽ mang lại cái niềm vui cho người khác. Nếu mà chúng ta qua Mỹ, chúng ta cố gắng học để chúng ta đạt được bằng cấp, rồi sau đó chúng ta đi làm, chúng ta cố gắng làm thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống ổn định và sung túc. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở bản thân đó, thì riêng thiện ý của chúng tôi đó, thì tôi cảm thấy nó vẫn còn thiếu một cái gì đó. Thành ra khi mà chúng ta thành đạt, chúng ta thành công cho chính mình đó, nếu chúng ta cố gắng đó, thì chúng ta sẽ làm được. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng để chúng ta phục vụ người khác, chúng ta nghĩ đến người khác, cái điều đó, đó thì theo thiện ý của chúng tôi nó quan trọng và nó quý vô cùng.
Điều đó cũng được đánh giá cao trong cách nhìn của ông Hứa Trung Lập, hơn 70 tuổi, kế toán trưởng ở đền thờ Đức Thánh Trần.
Tạ Đức Chí là một người trẻ, dấn thân. Thì ở đây thật sự mà nói thì cái dấn thân mà như vậy đó cũng khó kiếm người. Tôi cũng mong là cái giới trẻ sắp tới này sẽ dấn thân thêm.
Những chữ cống hiến, dấn thân mà ông Chí và ông Lập nói đến ở đây là chính xác theo nghĩa đen. Quả thực, công việc của thị trưởng tuy quan trọng, bận rộn nhưng tiền lương chỉ có tính tượng trưng. Gia đình ông sống bằng thu nhập của vợ ông, một dược sĩ là chính, ông Chí cho biết.
Lương thị trưởng của thành phố Westminster chỉ có 900 ở Mỹ Kim một tháng, tức là hơn lương của nghị viên chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi. Thị trường và các nghị viên đều được bảo hiểm sức khỏe. Đó là chỉ có một cái rất là tượng trưng và rất là căn bản. Và ngoài ra thì thị trưởng và nghị viên của thành phố ở Westminster không có được thêm một cái bổng lộc nào khác. Thành ra những người mà ra tranh cử cho những cái chức vụ từ thị trưởng cho tới nghị viên của thành phố Westminster đều là những người muốn đóng góp hay là cống hiến phục vụ.
So với thu nhập bình quân đầu người tiểu bang California là xấp xỉ $30,000 một năm, tiền lương của một thị trưởng như ông Chí chỉ bằng 1/3. Dù vậy, khác với nhiều nước đang phát triển, nơi các quan chức chính quyền nhận lương ít ỏi nhưng họ tự bù đắp lại bằng các khoản thu nhập từ hối lộ, buôn lậu v.v., ông Tạ Đức Chí không hề có bất cứ chuyện lèm nhèm nào về tiền bạc theo cách nhìn từ chính cử tri của ông. Ông Tạ Tiến nhận xét.
Tôi nghĩ rằng là ông Chí này không có cái vụ mà tai tiếng về tiền bạc hay gì.
Bà Mỹ Dung nói.
Ông này thấy ông không đâu có giàu có gì đâu, nhưng mà ông có cái tâm á, thấy vậy.
Có phần chắc là người dân Westminster không lạ gì về gia cảnh không giàu có của vị thị trưởng. Gia đình ông gồm vợ chồng và hai con gái mới đây mới chuyển đến ở trong một căn nhà riêng nho nhỏ, 3 phòng ngủ, nằm ở trong một khu dân cư trung bình, sau nhiều năm cư trú trong nhà di động Mobile Home trên đường Bonsa, trục lộ chính chạy ngang Little Sài Gòn. Cuộc sống không giàu có của ông cũng dễ dàng thấy khi hàng ngày ông lái chiếc Toyota Sienna 10 năm tuổi, đưa các con đi học cũng như cho các việc công và tư khác. Chiếc xe cũ kỹ từ ngoài vào trong với nội thất có lẽ đã nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm, không được lau dọn, cho thấy ít nhất nếu không vì lý do tiền bạc thì cũng vì ông quá bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc cho vẻ bề ngoài của chiếc xe. Ông Chí cho biết một ngày làm việc của ông bắt đầu từ 7 giờ sáng sau khi đưa hai con gái 10 và 15 tuổi đi học, ông và vợ ăn sáng. Tiếp đó, do tính chất công việc, có thể có lúc ông làm việc ở nhà, lúc khác ông phải đến văn phòng của thành phố. Đến trưa, vợ ông, dược sĩ Đoàn Quế Anh, đi làm đến tối. Thường 9-10 giờ tối, hai ông bà mới ăn tối với nhau. Với ông Chí, buổi chiều cũng thường bận rộn công việc hơn vì có họp hành hoặc nghe điều trần từ người dân về các khiếu nại tranh chấp. Hai con ông sau giờ học còn tham gia các hoạt động ngoại khóa và rời trường lúc 6 giờ chiều. Nếu không bận công việc, ông Chí sẽ đón con. Nhiều lúc có những cuộc họp bàn về các kế hoạch lớn của thành phố hay điều trần về các dự án hoặc tranh chấp kéo dài từ 5 giờ chiều đến hơn 9 giờ tối, buộc ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân hai bên nội ngoại. Ông nói,
trong những cái lúc mà thí dụ ngày thường có những cái cuộc họp khẩn cấp của thành phố hay thành phố cần để chúng tôi, mà trong trường học chúng tôi không đi đón hai cháu được, thì chúng tôi lại nhờ người chị ruột của chúng tôi cũng sống trong thành phố Westminster có thể đi đón hai cháu, có thể đi lo cho hai cháu. Và thí dụ như trong những cái lúc mà có những cái lúc mà khẩn cấp đó, thì bên các bà chị bên vợ của chúng tôi là những người cũng đều sẵn sàng đã và đang giúp cho gia đình chúng tôi cũng từ lúc mà chúng tôi làm nghị viên cho tới thị trưởng. Thành ra là trong 11 năm mà chúng tôi có cái cơ hội để phục vụ trong cái vai trò là từ nghị viên cho tới thị trưởng, thì gia đình của chúng tôi đã hy sinh rất là nhiều, từ vợ của chúng tôi, từ ba mẹ của chúng tôi, ba mẹ vợ của chúng tôi cho tới các chị vợ, các anh vợ đã giúp cho rất nhiều.
Nhờ những giúp đỡ hy sinh đó, ông toàn tâm toàn ý làm việc vì người dân của thành phố. Vị thị trưởng nói ông tâm đắc nhất về hai thành tựu lớn trong nhiệm kỳ. Thứ nhất là nhiều công trình mang dấu ấn Việt được thông qua hiện diện ở Westminster.
Riêng với lại cộng đồng Việt tại thành phố ở Westminster thì chúng ta đã có tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, chúng ta đã có tượng đài của Đức Thánh Trần, chúng ta đã có tên của bản đường Sài Gòn và thêm cái phần tiếng Việt cho đường Bow Avenue là đại lộ Trần Hưng Đạo, rồi chúng ta có tượng đài thuyền nhân. Và trong năm nay đó thì thành phố Westminster lại cùng với lại tập thể người Việt lại xây dựng lên được tượng bia để tưởng niệm các tướng lãnh cũng như sĩ quan quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức vào 30 tháng 4 năm 1975. Tấm bia này cũng là một phần để thành phố Westminster tỏ lòng tri ân sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Ngay sau khi đắc cử thị trưởng, một động thái cũng mang dấu ấn của ông là việc đưa ra hội đồng thành phố bỏ phiếu gia hạn vĩnh viễn nghị quyết không chào đón, không thân thiện với sự có mặt của các quan chức Cộng sản Việt Nam tại thành phố. Ở đầu nhiệm kỳ thứ 3, tháng 12 năm ngoái, ông Chí cùng một nghị viên đưa ra nghị quyết chống việc trưng bày cờ Cộng sản trong thành phố. Trên bình diện rộng hơn, thành phố phát triển nhiều, thương mại được thúc đẩy. Đó là thành tựu thứ hai, ông Chí nói.
Thành phố Westminster trong 5 năm qua đã phát triển khá là mạnh về mặt kinh tế. Khi mà chúng tôi lên đảm nhiệm cái vai trò thị trưởng vào tháng 12 năm 2012 đó, thì chúng tôi đã đưa ra chính sách để mà phát triển thành phố bằng cách đó, là giảm thiểu hết những cái luật lệ mà còn rườm rà, còn cái tính chất mà giấy tờ không cần thiết để mà giúp cho giới thương vụ, giới đầu tư tiếp tục phát triển thành phố, thì những cái luật lệ đó là đã và đang tiếp tục được cải thiện. Chúng tôi tin tưởng rằng một thành phố muốn phát triển phải một thành phố hấp dẫn được thương vụ và thương mại. Mà muốn hấp dẫn thương vụ và thương mại đó thì chỉ có một cái hướng giải quyết là cái luật của thành phố đó, là cái luật phải tạo ra cái sự thuận lợi.
Chấm điểm cho công việc chính quyền của chồng, bà Quế Anh đánh giá.
Có thể 8 điểm. Coi như là vẫn còn những điều mà mình có thể thực hiện được, có những điều mà mình có thể cải thiện được trong cái công việc. Anh Chí cũng là một người nói chung là rất là cầu toàn. Lúc nào làm một cái gì đó anh cũng nghĩ là có thể sẽ phải làm tốt hơn.
Nhưng về mặt làm chồng làm cha, bà của anh trông Chí số điểm gần tuyệt đối.
Vào cái thời năm 1998 mà quen anh Chí đó, anh Chí là một người mà bạn bè thường đặt tên là Mountain Man, là một người rất là lãng tử, rất là bất cần. Thì có lẽ vì vậy mà những người bạn bè cũ của anh Chí nghĩ là anh Chí sẽ không phải là một người thích một cái đời sống gia đình, thích ràng buộc. Nhưng mà ngược lại, khi mà có gia đình rồi thì anh Chí lại là một cái người rất là chăm lo cho gia đình. Và nói chung là đặt gia đình lên trước. Có thể là ở ngoài cộng đồng, chuyện thành phố rất là bận rộn. Tuy nhiên những cái việc mà nó có liên quan tới hai cháu gái, bao giờ anh Chí cũng sẽ đặt ưu tiên lên hàng đầu. Và cũng vì những cái điều đó, nếu mà là một người chồng, người cha thì chắc có thể cho anh Chí được 9 điểm.
Hai ông bà quen nhau năm 1998 khi cả hai còn rất trẻ. Điều làm họ gắn bó với nhau là tình yêu văn chương triết học. Cho đến ngày hôm nay, ông Chí vẫn không quên ấn tượng buổi gặp gỡ đầu tiên khi bà của anh say sưa nghe ông nói về triết học, một điều hiếm thấy ở các cô gái trẻ. Liên tiếp trong năm 1999 và năm kế tiếp, đôi bạn trẻ khi đó đã xuất bản chung các tập thơ và truyện. Niềm say mê triết học Tây Phương và Đông Phương của ông có từ khi ông theo đuổi ngành chính trị học. Ông tâm niệm rằng triết học giúp hiểu được giá trị con người và cuộc đời. Sau này, khi trở thành chính trị gia, ông đúc kết thêm một điều: triết học khiến cho người lãnh đạo hiểu được giá trị của sự cống hiến. Nhớ lại những kỷ niệm của hai vợ chồng, ông Chí nói chính bà Quế Anh mới là người đưa ông vào con đường chính trị. Bà đã chủ động dù ông sinh hoạt trong tạp chí Non Sông của Tổng hội Sinh viên miền Nam California, mà theo lời ông Chí, ông đã cố phục vụ để làm vui lòng bà, mặc dù hai người còn chưa chính thức là người yêu của nhau ở lúc đó. Từ những sinh hoạt trong hội, được sự khuyến khích và ủng hộ của nhiều người trong cộng đồng, ông Chí tranh cử và đắc cử Chủ tịch Ban đại diện cộng đồng, phục vụ từ năm 2002 đến năm 2005. Đó là tiền đề cho những thành công chính trị của ông từ năm 2006 đến nay. Dù rằng làm công việc đúng như một ngạn ngữ của Việt Nam, ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, ông Chí mong rằng sự dấn thân của ông trong chính quyền thành phố Westminster giúp cho thế hệ trẻ hiểu được hơn giá trị của việc đóng góp và phục vụ. Mỗi cá nhân nỗ lực để bản thân họ thành công trên đất Mỹ đều đáng quý, theo ông Chí. Nhưng ông cho rằng, khi các cá nhân giúp cho tập thể thành công, điều đó còn đáng quý hơn nhiều. Ông mong những người trẻ sẽ có nhiều cơ hội dấn thân phục vụ. Ông có lời nhắn nhủ.
Sự phục vụ của chúng ta đó sẽ là cái chìa khóa để giúp
cho cộng đồng chúng ta càng ngày càng phát triển và tiến mạnh. Còn rất nhiều những lĩnh vực cần cái sự dấn thân, cần cái sự đại diện, cần cái sự mà tham gia trong chính quyền để mà chúng ta có tiếng nói. Cộng đồng chúng ta có muốn có tiếng nói ở trong những cái quyết định, những chính sách, những chủ trương từ cấp thành phố, cấp quận, cấp tiểu bang hay là liên bang, hay là chúng ta đành để số phận của cộng đồng cho người khác quyết định.
Người đứng đầu thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản ở Mỹ luôn thao thức về việc làm sao để tiếng nói của người gốc Việt ngày càng có nhiều ảnh hưởng sau 42 năm họ xây dựng cuộc sống và hòa nhập vào Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Trung Quốc muốn nuốt chửng Việt Nam.
Trung Quốc muốn nuốt chửng Việt Nam sau năm 75. Thưa quý vị, 4 thập kỷ sau cuộc chiến đẫm máu gây ra cảnh hoang tàn và làm hàng triệu người thiệt mạng, Việt Nam đã đạt được những thành quả nào? Và đất nước sẽ đi về đâu trong 10 hay 20 năm nữa? VOA Việt ngữ đã đi tìm câu trả lời trong cuộc phỏng vấn với giáo sư tương lai, người có thời kỳ làm cố vấn cho Thủ tướng. Trước hết, nhà nghiên cứu từng có nhiều bài bình luận đăng trên tờ The New York Times của Mỹ đánh giá Việt Nam trong khoảng thời gian 40 năm qua.
Sau 30 tháng 4, 1975, Việt Nam chấm dứt chiến tranh, đi vào hòa bình xây dựng. Nhưng nào có hòa bình xây dựng được đâu? Có một cái nước nó ở sát cạnh Việt Nam, nó không muốn Việt Nam trở thành ra là một cái nước mạnh. Sau khi đã đánh tan những cái đạo quân mà chưa hề thua, ví dụ như là cái đạo quân của Pháp và đạo quân của Mỹ. Cho nên là 30 tháng 4 sau một cái thì nó đã rực rã cái bọn Pol Pot đánh vào phía Tây Nam, kéo một cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam. Từ 76 đến 78, Trung Quốc đang bị tận răng cho Pol Pot. Và sau khi đạo quân Pol Pot bị quân Việt Nam giáng cho một đòn chí mạng, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi cái ảnh diệt chủng, thì Đặng Tiểu Bình mượn cái cớ ấy để rồi phát động cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Như vậy là nó muốn cho Việt Nam đang còn mình đầy thương tích ra cuộc chiến tranh, thì nó dán cho một đòn nữa để củng cố quyền lực của Trung Quốc, để Việt Nam không thể ngoi dậy, tiếp tục lớn mạnh bên cạnh một cái đất láng giềng khổng lồ, luôn luôn đối chọi và muốn nuốt chửng Việt Nam. Vậy thì 40 năm qua, khi người ta nói đến xây dựng, thì trước hết phải nói đến xây dựng trong một cái âm mưu hết sức là thâm độc của cái chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, mà nó lại nhân danh cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà cái xây dựng chủ nghĩa xã hội ấy nó gặp một cái trở ngại hết sức lớn. Và trên thực tế thì 40 năm vừa qua, nếu mà tự Việt Nam so sánh với Việt Nam thôi thì cái sự so sánh không giải quyết được. Nhưng mà so sánh Việt Nam với những cái nước láng giềng, ví dụ so sánh Việt Nam với Singapore, hay là so sánh Việt Nam với một cái nước châu Á khác mà cái xuất phát điểm năm 1975 cũng không khác gì Việt Nam như là Hàn Quốc, thì Việt Nam tụt hậu quá xa, vì Việt Nam duy trì một cái mô hình kinh tế quá lạc hậu, mặc dù có cái tên rất kêu là xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà cũng trong cái 40 năm ấy thì hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, vì để mà cứu vãn hy vọng là chủ nghĩa xã hội không sụp đổ thì Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã làm một cái việc dại dột là sang thành đô để cầu cứu, để muốn Trung Quốc làm cái điểm tựa để mà bảo vệ cái thành quả xã hội chủ nghĩa. Bắt đầu từ đấy thì Việt Nam chui vào một cái thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai, như là cái cảnh báo của Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, người mà Trung Quốc rất căm thù. Vậy thì khi nhìn lại 40 năm thì phải nói rằng đấy là 40 năm trong những cái cố gắng tối đa của người nông dân trên đồng ruộng, của người công nhân trên nhà máy, của người trí thức trong các cái giảng đường đại học và trong các phòng thí nghiệm, và của những cái nhà doanh nghiệp ở trong cái doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước có những cái nỗ lực hết sức lớn, và nó cũng đưa tới những cái thay đổi khá cơ bản. phải nói những công trình xây dựng của Việt Nam trong 40 năm qua là đáng kể. Nhưng những cái sự đáng kể ấy, cái sức lực của cái người lao động vất kiệt ra để mà làm cái điều đó, trong lúc mức sống thì chưa được cải thiện được bao nhiêu. Vì cái mô hình chọn đó, nó sai lầm mất rồi. Và cái mô hình chọn ấy, nó lại chui vào cái thòng lọng của Trung Quốc. Và Trung Quốc trong 40 năm ấy, đặc biệt là từ năm 90, sau cái hội nghị Thành Đô, thì cái bàn tay bẩn thỉu của Trung Quốc thò vào kinh tế Việt Nam, chính trị Việt Nam, xã hội Việt Nam, văn hóa Việt Nam, gây nên một cái tác động rất xấu. Việt Nam phải đau đớn mà nói rằng 40 năm qua, thời gian dài, hy sinh lớn, vất vả, gian khổ, thành tựu có, nhưng mà quá hạn hẹp so với cái khả năng mà đất nước có thể vươn lên.
Theo ông, người dân Việt Nam hiện nay thì kỳ vọng gì vào Đảng Cộng sản ạ?
Trên thực tế, uy tín của Đảng Cộng sản đã xuống rất thấp. Đó là một thực tế. Bây giờ người ta gọi đến những người cầm quyền hiện nay thì người ta nói với một cái giọng khinh miệt do những cái thành tích mà họ đã tạo ra. Trên thực tế phải nói rằng hiện nay chưa có một lực lượng chính trị nào có thể thay thế lực lượng đang cầm quyền hiện nay. Có nghĩa là chưa có một cái đảng chính trị nào, chưa có một tổ chức chính trị nào có khả năng thay thế được cái Đảng Cộng sản hiện nay. Mặc dù cái Đảng Cộng sản hiện nay đã mất uy tín trong dân. Cái uy tín đó không phải là dân đó. Người ta đổ đồng là một đầu. Người ta biết rõ trong những người lãnh đạo hiện nay có những kẻ nào ngu trung kiên định cái con đường Mác Lênin, nghĩa là kiên định cái con đường ý thức hệ, cùng chung ý thức hệ với cái bọn Tập Cận Bình với Đặng Tiểu Bình, những cái đứa mà nó vào nó xâm lược Việt Nam. Và nếu kỳ này ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ mà thực hiện được cái ý chí và nguyện vọng của nhân dân gia nhập TPP càng sớm càng tốt để chống lại cái áp lực của Trung Quốc. Nếu mà làm được như vậy thì cái uy tín sẽ được lấy lại và dần dần người ta sẽ biết đảng ta ủng hộ ai, đem lại lợi ích cho dân tộc, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết và trước hết, chứ không phải đặt cái ý thức hệ, giáo điều và những cái lời hứa hẹn viển vông. Thì những người làm như thế sẽ là những người được dân ủng hộ.
Đối mặt với những cái thách thức từ Trung Quốc như vậy thì liệu Việt Nam có nên nghiêng hẳn về phía quốc gia cựu thù là Hoa Kỳ không ạ?
Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có bạn vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn mà thôi. Việt Nam biết quá rõ, Việt Nam từng là con tốt trên bàn cờ của các nước lớn. Việt Nam không liên minh với một nước để chống lại một nước thứ ba. Nhưng mà Việt Nam không tước bỏ cái quyền liên minh với ai mà giúp Việt Nam giữ vững chủ quyền lãnh thổ trên biển và trên đất liền của Việt Nam. Lúc này đây, theo tôi là phải biết dẹp bỏ những cái việc khác đi, bỏ bớt những cái chuyện bên thắng cuộc, ai thắng ai thua đi. Mà trước mắt hãy nhìn vào kẻ thù trước mắt đây này là Trung Quốc xâm lược, là ngăn cản không để Việt Nam thoát ra khỏi cái bóng của Trung Quốc, là những cái âm mưu thủ đoạn gây áp lực chia rẽ nội bộ bằng nhiều thủ đoạn, thì làm sao vạch ra những cái đó.
10 hay 20 năm nữa, khi mà đánh dấu 50 năm hay thậm chí là 60 năm ngày kết thúc của chiến thảm khốc, thì Việt Nam sẽ đi về đâu ạ? Theo ông?
Tôi không phải là nhà thầy bói, cho nên tôi không bói trước vận mệnh của dân tộc. Nhưng mà tôi khẳng định một cái điều này. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái kiểu tư duy tuyến tính nó lạc hậu mất rồi. Vì đây là một cái thời đại của phi tuyến tính. Trong những cái bước phát triển thì luôn luôn nó ấp ủ những cái đột phá. Và những cái bước đột phá ấy nó sẽ mở ra những cái cục diện mới và không ai tiên lượng được. Cho nên bây giờ thậm chí người ta không thể nào vạch cái kế hoạch 10 năm, 20 năm một cách mà chi li đâu. Chỉ cái hướng đi thôi. Bởi vì với cái thành tựu như vũ bão của khoa học và công nghệ như vậy, với những cái diễn biến quá phức tạp của tình hình thế giới như thế, tôi nghĩ Việt Nam nếu dám đi đúng cái con đường mà thế giới đang đi, có nghĩa là dựa vào những cái thành tựu của văn minh, khoa học và kỹ thuật, dựa vào một cái thể chế dân chủ
và nhân quyền, tiến bộ trên cái nền kinh tế thị trường, tiến bộ thì Việt Nam có thể đạt được nhiều cái thành tựu hơn nữa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin kính chào anh Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là nhân dịp đầu năm đó thì trong năm qua thì bác sĩ và cái chương trình của chúng ta đã nói nhiều về bệnh tật. Thì nhân đây thì đề nghị bác sĩ nói về sức khỏe và làm sao để mà sống khỏe, sống lâu, sống thọ.
Dạ vâng, đúng là ý kiến anh rất là hay, là vì đầu năm thì chúng ta nên nói cái gì đó vui hoặc tính chất lạc quan thì hơn là nói đến bệnh tật chết chóc. Thành thật mà nói thì tôi từ ngày trung học thì có nhớ đến những câu thơ của thi sĩ Trần Kế Sương. Ông nói rằng nhân dịp đầu năm, lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi, bạc đầu râu, phố phường đông đúc, người chen chúc, bồng bế nhau lên, nó ở non. Trần Kế Sương là một nhà thơ trào phúng và có thái độ bi quan. Ông sống ở buổi giao thời cũ mới vào đầu thế kỷ thứ 20. Ông theo ý thơ thì ông nghĩ rằng là nếu mà chúng ta sống lâu thì có thể là không có đủ chỗ cho mọi người. Thực sự thật thì ai cũng muốn sống lâu, và trong thực tế ở Mỹ thì tuổi thọ trung bình ở Mỹ vào đầu những năm 1900, tức là thời của ông Trần Kế Sương, thì tuổi thọ trung bình Mỹ thời lúc đó là 47 tuổi. Đến cuối thế kỷ vừa qua, nghĩa là trong vòng 100 năm, tuổi thọ ở Mỹ đã tăng lên vào khoảng 77, nghĩa là trong 100 năm người Mỹ đã sống được thêm 30 năm. Sống thêm 30 năm trong một cuộc đời là một thời gian rất là đáng kể.
Thưa bác sĩ, thường thì ở các nước mà phát triển đó, người ta làm các cái thống kê đó thì người ta nói là cái tuổi thọ nó tăng lên. Thì xin bác sĩ cho biết là cái tuổi thọ nó tăng lên được phân tích như thế nào ạ? Và có phải nó chỉ tăng ở các nước giàu có thôi chứ còn các nước nghèo thì không phải không ạ?
Không đúng hẳn như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta trong xa xưa thì không có con số để mà so sánh. Nhưng mà có một anh bạn cho tôi biết rằng anh coi lại các cái đời lịch sử các vua chúa của Việt Nam, thấy rằng là các vua chúa Việt Nam sống được chừng 40 tuổi hay là hơn một chút. Tôi nhớ là vua Quang Trung chết năm 36 tuổi. 36 tuổi là rất là trẻ, và chúng ta cũng tiếc rằng nếu vua Quang Trung sống lâu hơn thì có lẽ lịch sử Việt Nam đã khác, mở ngoặc để nói ra ngoài một chút. Nhưng mà trong thực tế thì tuổi thọ tăng ở khắp nơi ở trên thế giới, nó tăng, đó là điều đã rất là đáng mừng cho những nước nhược tiểu nữa. Nó tăng ở các nước đã phát triển công nghiệp hóa như ở Mỹ hay là Âu Châu, nhưng cũng tăng ở các nước đang phát triển nữa, nghĩa là ở các nước nghèo. Người ta tính rằng trên thế giới đến năm 2020 thì số người trên 60 tuổi sẽ vượt quá số trẻ em 50 tuổi. Thì đây là một cái tiến bộ rất là đáng kể.
Như vậy thì đúng là ông Trần Kế Sương ông nói là nếu mà cứ cái tuổi thọ mà nó cứ tăng như thế thì là thật ra là cái đông dân lên, phố phường đông đúc, người chen chúc, phải không ạ? Nhưng mà hỏi bác sĩ rằng là vì sao tuổi thọ lại tăng bây giờ thì lại tăng nhanh hơn trước ạ?
Vâng, đúng là nó tăng nhanh hơn trước, càng ngày càng tăng nhanh hơn. Tuổi thọ tăng là nhờ cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, làm cho nông nghiệp tiến bộ hơn, kỹ nghệ phát triển, và do đó kinh tế cũng phát triển. Nông nghiệp phát triển thì nuôi sống được mọi người. Thành thật mà nói bây giờ thì chúng ta không lo đói. Ở người Mỹ người ta lại có lo là ăn nhiều quá, và ngồi lo là chết vì ăn nhiều quá. Nhưng mà những vị lớn tuổi thì có thể nhớ rằng là đã đói là một cái tai nạn, mà một tai họa mà thường xảy ra mỗi năm ở các nước nghèo. Chúng ta có thể nhớ nạn đói năm đầu ở ngoài Bắc Việt Nam, hay là ngay cả sau đó thì những nước Ấn Độ hay là Trung Quốc mỗi năm đều có những nạn đói chết nhiều triệu người, hoặc là kể cả Phi Châu. Nhưng bây giờ thì không còn ai nghe nói đến chuyện đó nữa, là nhờ là vì cái nông nghiệp phát triển nuôi sống được những mọi người trên thế giới. Ngoài vấn đề đó và vấn đề ăn thì những tiện nghi thông thường mà ngày nay chúng ta thấy là tầm thường mà chúng ta sử dụng hàng ngày như là điện, nước sạch, hoặc là những cái điều kiện trong sinh hoạt của đời sống trong bếp, ví dụ như là tủ lạnh, tuy thế đã không ngờ rằng nó là đóng góp những vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống và kéo dài đời sống. Thành ra tủ lạnh, hệ thống vệ sinh công cộng, hệ thống vệ sinh là một cái áp dụng rất là có cái tầm quan trọng rất là đáng kể trong thực tế. Những cái điều kiện này giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những bệnh nhiễm trùng, những nhiễm trùng từ nước uống, từ thực phẩm. Và những cái bệnh nhiễm trùng đó tuy nó tầm thường, nó gây tiêu chảy và đã làm chết bao nhiêu triệu người ở trên thế giới. Cho đến gần đây thì ở Bangladesh cũng vẫn còn, cho đến những năm gần đây, đến bây giờ không còn nghe nữa. Cái tiêu chảy vẫn là một vấn đề ở những nước như là Bangladesh chẳng hạn. Ở Việt Nam ngày xưa cũng vậy, những trẻ em rất là nhỏ chết vì những chuyện rất tầm thường là tiêu chảy mà thôi. Bây giờ thì không còn xảy ra điều đó nữa, là vì chúng ta biết hơn, có những điều kiện sinh sống tốt hơn trong môi trường. Ngoài những cái vấn đề mà chúng ta vừa kể, phải nói rằng những cái việc chủng ngừa là giúp phần rất là lớn lao vào việc loại trừ các bệnh nhiễm trùng khác. Chúng ta đã loại bỏ hẳn được cái bệnh đậu mùa mà quý vị bây giờ chắc không còn thấy và không còn biết nó thế nào. Ngày xưa đậu mùa là một vấn đề thường xảy ra ở những nước như là Việt Nam. Ngừa bệnh đậu mùa loại trừ được cái bệnh sốt bại liệt, nghĩa là trên thế giới không còn nó nữa, chúng ta xóa hẳn được và đã hạn chế được nhiều những bệnh nhiễm khuẩn khác, kể cả những bệnh như là bệnh lao, chúng ta cũng đã phòng chống và chữa bệnh lao tích cực, đã giảm được cái số tử vong về bệnh lao chẳng hạn. Thì tất cả những cái tiến bộ này đã góp phần làm cho người ta sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Thưa bác sĩ, lại cũng có nhiều người cho rằng là cái sống lâu, sống thọ thì phải có dòng tùy theo cái gia đình, chứ không phải là bằng những cái cải thiện ở trong xã hội, trong cái đời sống mà có thể kéo dài tuổi thọ được. Như vậy có đúng không ạ?
Vâng, đúng là sống lâu có dòng. Chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng có thể quan sát và nhận thấy điều đó. Chúng ta thấy rằng con cái của những người sống lâu cũng sống lâu, nghĩa là có một cái yếu tố di truyền, chứ không phải không. Người ta thấy là có những cái gen, đó là trong nước thì xuyên dịch cái yếu tố di truyền là gen xuyên âm theo tiếng Pháp. Có những gen tức là những di thể mang những cái đặc tính giúp cho một số người sống lâu hơn người khác. Nói chung thì y khoa cho rằng người ta có thể sống đến 130 tuổi. Nhưng là có người nói rằng không có lý do gì vì chúng ta không sống được đến 130 tuổi. Trong thực tế, nhiều nơi cho biết là họ có những người sống lâu như là ở Nhật chẳng hạn. Nhưng mà cái người sống lâu nhất thế giới được xác minh, được chứng minh bởi những cái bằng chứng, giấy tờ, khai sinh vân vân là bà Jean Clément, là người Pháp, sống ở Pháp, sống đến năm 125 tuổi, nhưng mà vẫn tỉnh táo, minh mẫn. Tuy nhiên là khoa cũng nhận rằng tuy là có yếu tố di truyền thật, nhưng những yếu tố di truyền đó cũng chỉ góp phần chừng 30% vào trong tất cả các yếu tố làm cho người ta sống lâu. Các yếu tố khác đó là các cách sống của từng cá nhân và ảnh hưởng của môi trường sống. Nghiên cứu về những người sinh đôi cũng cho thấy, chứng minh cái điều đó. Ví dụ một cặp anh em sinh đôi, vì lý do nào đó hai người ở xa nhau, một người hút thuốc lá và một người không hút, thì người hút thuốc lá bị ung thư phổi và chết sớm, còn người không hút thì sống lâu hơn. đó là yếu tố cá nhân. Yếu tố môi trường thì như ta đã nói ở trên, tuy là có cái gen tốt, nhưng mà nếu sống ở môi trường ô nhiễm, không có nước sạch, uống nước nhiễm và hay là sống ở môi trường có nhiều chất độc hại thì cũng chết sớm hơn, hoặc là vì nhiễm trùng, hoặc là vì ung thư, hoặc do những chất độc hại của môi trường. Vậy là có yếu tố di truyền, nhưng mà cũng có sự can thiệp của, cũng có ảnh hưởng của cách sinh hoạt, sinh sống của từng người và của môi trường mà người đó sống. Và những hai cái yếu tố sau này cũng đóng phần quan trọng đáng kể.
Thưa bác sĩ, từ bao đời nay thì rất là nhiều người đi tìm các cái loại thuốc hoặc là thức ăn gì đó để kéo dài cái tuổi thọ, để sống lâu hơn, mà thường nổi tiếng là những cái người có cái điều kiện, như là những vua chúa, những người giàu có thể dùng tiền để mà mua được. Như vậy thì thực sự là có cái thuốc nào mà gọi là thuốc trường sinh bất lão đó không ạ?
Vâng, thực tế nói như anh nói đó, từ thượng cổ cho tới nay ai cũng đi tìm một cái phương thuốc, cái thuốc trường sinh bất tử. Nhưng mà trên đời không có gì dễ như vậy. Nhưng tất cả những cái gì có giá trị đều phải có công phu mới đạt được. Người thường cứ nghĩ đơn giản là có thuốc là chữa được bệnh này, bệnh khác một cách dễ dàng. Không đúng như vậy. Nó là sống đâu hay là muốn hoàn thành một công việc gì là phải có sự suy nghĩ, tính toán, có sự cố gắng. Cũng giống như là muốn làm giàu thì phải đi buôn, phải tích chữ, phải để dành, vân vân. Thành người ta không phải là đi tìm những phương sách để, xin lỗi, đi tìm những thuốc để sống lâu, mà để sống lâu người ta đã nghiên cứu, học hỏi những người sống lâu để xem họ vì lý do nào, cái bí quyết nào để họ sống lâu. Tức là người ta đã nghiên cứu, học hỏi những người sống 100 tuổi hoặc là trên 100 tuổi. Thì nghiên cứu ở những người này đã giúp ra được những cái nhận xét như thế này. Thứ nhất là quả rằng sống lâu có dòng. Điều thứ hai là trong số những người sống đến 100 tuổi thì cái sự tàn phế, nghĩa là sự suy giảm về sức khỏe làm cho người ta không tự sống bình thường được, thì nó cũng chỉ xảy ra vào những năm cuối của đời, nghĩa là vào khoảng, những người, đối với những người sống 100 tuổi thì những cái sự tàn phế cũng chỉ xảy ra vào khoảng 93 tuổi trở đi thôi, nghĩa là sự bất lực tàn phế được dồn về cuối đời. Do đó thì họ được hưởng cái phần lớn cuộc đời sống một cách khỏe mạnh. Điểm thứ ba là ngay cả ở những người sống đến trên 105 tuổi, như là những người siêu già đó, thì bệnh tật cũng chỉ xảy ra vào cuối đời. Thứ tư là ảnh hưởng của các yếu tố di truyền vào tuổi thọ. Cái ảnh hưởng này, cái tác động này nó tỏ ra cho thấy rõ, càng rõ khi tuổi già càng cao. Thứ năm là tác động của cái yếu tố di truyền liên hệ đến các gen khác nhau. Mỗi cái gen có một tác dụng nhỏ nào đó, nhưng tổng hợp lại tổng số các cái gen có lợi đó sẽ có tác động mạnh mẽ hơn và rõ rệt hơn đến tuổi thọ. Thứ sáu là những người sống trên 100 tuổi cũng có các gen gây bệnh ở tuổi già như là những người khác, nhưng lợi thế của họ là họ có các gen làm chậm sự lão hóa, đó là ức chế, ngăn cản, làm chậm xảy ra những cái hiện tượng bệnh của tuổi già như là tiểu đường, cao huyết áp, đau tim, ung thư, bệnh suy giảm trí tuệ, vân vân. Vậy là những người lớn, những người có may mắn sống được lâu thì họ vẫn có thể làm việc được, vẫn có khả năng, vẫn có minh mẫn và có khả năng và cơ thể để có thể sinh hoạt gần như bình thường và có thể làm việc được và có thể đóng góp được. ở trên thế giới hiện nay thì để cho tính đến năm 2012 thì có 316.000 người 100 tuổi. Thống kê ở Mỹ, thì 10 năm có cái thống kê dân số một lần. Thống kê năm 2010 cho biết ở Mỹ có 70.000 người 100 tuổi. Trong số những người 100 tuổi này thì 85% là phụ nữ. Phụ nữ bao giờ cũng sống lâu hơn đàn ông chừng 6-7 tuổi. Ừ, vậy trong số 100 người sống đến 100 tuổi thì chỉ có 15 người là đàn ông, 85 là đàn bà. Tuy là đàn ông ít có may mắn sống được lâu hơn, nhưng những người sống sót được thì lại khỏe mạnh hơn là phụ nữ ở cùng một tuổi. Xem xét thêm thì thấy rằng những người sống đến 100 tuổi hoặc trên 100 tuổi thì rất là khác nhau. Ở con người thì rất giàu, con người rất là nghèo, thật ra là nó không có sự cách biệt rõ ràng về khả năng tài chính. Chính thế họ có thể là từ ít học cho đến có trình độ đại học hoặc trên đại học. Họ ăn các phần ăn khác nhau, từ ăn chay chỉ ăn thực vật thôi, cho đến ăn rất là nhiều thịt, nhiều mỡ. Nhưng mà họ có một số điểm giống nhau, một số điểm chung như thế này. Thường là họ không mập, nghĩa là có tầm vóc trung bình, không mập và không ốm. Họ không hút thuốc lá, họ chịu đựng các thử thách của đời sống tốt hơn. Họ chỉ có 15%. Thì không bị suy giảm trí tuệ. Phụ nữ sống đến 100 tuổi thường có sinh con trong lúc trên thế dưới 40 tuổi, tức là hơi trễ. Ở ít nhất 50% những người 100 tuổi có thân nhân trực hệ hoặc là ông bà cũng sống thọ. Con cái của những người sống được 100 tuổi cũng ít bị các bệnh tim mạch và tiểu đường hơn. Rút lại thì sống lâu có yếu tố di truyền. Nhưng yếu tố di truyền chỉ góp chừng 30% vào cái may mắn sống lâu, 70% còn lại là do các sinh hoạt của cá nhân như đã nói ở trên và cũng như là của cái ảnh hưởng của môi trường.
Thưa bác sĩ, là trong thực tế đó, nói về cái cơ cấu dân số của xã hội đó, những cái người khi mà chúng ta có thể kéo dài được cái tuổi thọ thì có nhiều người già hơn, và người già thì cái sức khỏe nó yếu hơn và lại có nhiều bệnh tật hơn khi cái tuổi nó lớn lên. Như vậy thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng cho xã hội. Thì các ở trong các xã hội, cái cách giải quyết, cái cách cân đối cái vấn đề cơ cấu dân số xã hội đó như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, vấn đề này cách đây chừng 10 năm, 20 năm thì có lẽ gần đây cũng vẫn còn là một vấn đề khá gây go về những người trẻ làm việc. Họ than phiền là phải đóng thuế càng ngày càng nhiều để nuôi mấy ông già bà già không làm việc, một tàn tật đau ốm và suốt ngày đi khám bệnh và dùng thuốc. Thì cũng như là tôi cũng nhớ là bà con chúng ta có nói rằng là sợ rằng là sống lâu ăn hết lộc của con cháu, hoặc người Mỹ cũng lo là cái quỹ an sinh xã hội bị phá sản. Tức là trong thế hệ trẻ sợ rằng là trong 20 năm, 30 năm nữa thì đến khi họ về hưu thì không còn được hưởng Medicare gì nữa. Đó là một vấn đề sự thật. Thế chúng ta, nhưng mà ai cũng muốn sống lâu, tất cả mọi người, ngay cả những người than phiền như vậy, rồi cũng đến lúc họ sẽ lớn lên thêm tuổi và sẽ về hưu. Thì qua cái quá trình áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống như chúng ta vừa mới xem qua, và qua kết quả của việc nghiên cứu những người sống 100 tuổi cho thấy rằng có thể kéo dài thời gian sống lâu và khỏe mạnh, và cái tư tưởng là muốn dồn cái thời gian bệnh tật và tàn phế vào một số ít năm của cuối đời, là vì thực tình thì ai cũng chết và cũng không phải tự nhiên chết được, cũng phải có bệnh tật đau ốm mới chết. Nhưng chúng ta muốn rằng cái thời gian đau ốm đó nó ngắn hơn, và cái thời gian khỏe mạnh làm sinh hoạt bình thường được, không tùy thuộc vào người khác, và tốt hơn nữa là nếu vẫn có thể làm việc được hoặc là có ích cho xã hội một cách trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ như ông bà già lớn tuổi có thể coi con cháu để con mình đi làm thì cũng là một cách gián tiếp góp phần vào cái kinh tế của một nước. Thầy ơi, nếu như vậy thì sẽ có lợi hơn. Thì Tổ chức Y tế Thế giới có nhận định rằng là, và điều đó thì đúng là mọi người đều muốn sống và đều phải có cái cơ hội được sống, sống lâu và sống mạnh khỏe. Và Tổ chức Y tế Thế giới có đưa ra cái quan niệm về lão hóa lành mạnh, nghĩa là làm sao để có những người già sống thọ và sống khỏe, nghĩa là nói cách khác là sống khỏe, sống lâu. Ta nhận định rằng sức khỏe như đã nói, nó tùy thuộc vào ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là di truyền, yếu tố thứ hai là cách sống của cá nhân, và yếu tố thứ ba là ảnh hưởng của môi trường. Di truyền thì chúng ta không thay đổi được, nhưng nó cũng chỉ góp phần một phần chừng 30% là nhiều trong cái việc làm cho người ta sống lâu. Thành ra di truyền thì không thay đổi được, nhưng mà cách sinh hoạt của từng người và môi trường thì thay đổi được. Thành ra có phạm vi cá nhân và phạm vi xã hội. Phạm vi cá nhân thì sống khỏe không phải là muốn sống khỏe là sống khỏe được ngay. Thành ra nó đúng ra là phải bắt đầu từ lúc còn trẻ, từ trong gia đình được bố mẹ nuôi dưỡng thế nào, tập cho cách ăn thế nào, ăn lành mạnh. Và trong sự phát triển lớn lên thì được giáo dục thế nào để không lạm dụng thuốc, được tập luyện từ lúc đang phát triển, từ đến trước và trong tuổi dậy thì để xây dựng cái sức khỏe của mình. Nghĩa là nói cái khác là tăng cái khả năng dự trữ, cũng giống như là để dành tiền để đến lúc về lớn tuổi khi mà đời sống suy yếu hơn thì có thể lấy dự trữ ra để làm việc. Thành thí dụ như là những người tập luyện có bắp thịt lớn mạnh khỏe thì đến lúc già họ cũng vẫn vững chắc hơn là những người không tập luyện ốm yếu. Đó, rồi sau đó lại làm sao để sống lành mạnh, không hút thuốc lá thí dụ vậy, không uống rượu, không nghiện ngập. Đó là phần cá nhân. Trong phạm vi xã hội thì phải tìm cách để bảo vệ môi trường sống, từ không khí trong lành cho đến nước uống sạch, cho đến thực phẩm không bị ô nhiễm, hay là cách ăn thế nào cho đúng, cũng như là đảm bảo về nhiều mặt khác, từ xây dựng đường xá đô thị, tạo ra môi trường sống thế nào để phù hợp với cái đời sống lành mạnh và đời sống kéo dài được. Kể cả trong phạm vi tinh thần, phải tạo ra những cái hình thức sinh hoạt vật thế nào để cho người ta sống thoải mái, tránh được những cái bạo động, để bảo vệ đời sống của mọi người. Thì để cho cá nhân có thể được hưởng những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì cần có, trong phạm vi khoa cần có một cái hệ thống y tế phục vụ cho mọi người, vì mọi người chung cuộc cũng sống vào trong xã hội mà thôi. Thì nếu mà mọi người đều có điều kiện để ngừa bệnh và phát triển và sự thăm khám để ngừa bệnh và chữa bệnh tật sớm thì họ sẽ sống lâu hơn và sẽ làm việc được và sẽ đóng góp cho xã hội, thì sẽ tăng được cái số người lớn tuổi khỏe mạnh và mình có làm lợi cho nền kinh tế nói chung. Thì nếu mà chúng ta làm được ba điều, chúng ta làm được hai điều đó thì sẽ có hy vọng là sẽ có được những người sống lâu, sống khỏe mạnh và sống có hạnh phúc.
Vâng, thưa bác sĩ, là chương trình hỏi đáp y học thường thức ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết giờ. Thì cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nhân cái dịp đầu năm, bác sĩ đã nói về cái vấn đề sức khỏe, sống lâu, sống thọ. Và nhân dịp đầu năm này thì chương trình cũng xin kính chúc bác sĩ khỏe mạnh và sống thọ để mà tiếp tục đưa đến các cái chương trình, các cái bài nói chuyện về sức khỏe, về y học cho khán thính giả.
Cảm ơn anh Tân Trường rất nhiều và xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi cũng rất là mong và kính chúc quý vị được sống khỏe mạnh và sống lâu. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Lào, Horina Bitter, đã trao 15 chiếc xe Toyota Land Cruiser mới cho chương trình quốc gia tháo gỡ bom mìn chưa nổ của Lào, viết tắt là UXO Lào, trong một buổi lễ tại Vientiane ngày 12 tháng 1 vừa qua. Sự đóng góp này trị giá vào khoảng 490.000 đô la, bao gồm 15 bộ trang cụ cho UXO Lào đang hoạt động tại các tỉnh Savannakhet, Kham Muang và Atapu. 15 toán UXO Lào mới được tuyển mộ, huấn luyện và triển khai vào năm 2017 với sự hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang yểm trợ cho 51 trong số 96 toán thăm dò và gỗ mìn UXO Lào, cộng thêm 3 toán thăm dò phi kỹ thuật, 3 toán quản lý chất lượng vùng, các văn phòng tỉnh của tổ chức và một số chi phí hoạt động của văn phòng quốc gia. Hiện nay, 600 nhân viên UXO Lào được chính phủ Hoa Kỳ trả lương, khoảng 940 nhân viên người Lào khác làm việc toàn thời gian trong những dự án thăm dò UXO do Hoa Kỳ tài trợ, được thực hiện với các đối tác như Tổ chức Cố vấn Miền Bảy, Quỹ Halo và Viện trợ của Nhân dân Na Uy. Tập đoàn quốc tế Sterling, một công ty ký hợp đồng với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng cung cấp các dịch vụ cố vấn kỹ thuật cho thẩm quyền ban hành các quy định quốc gia Lào và hành động tháo gỡ mìn bẫy cho UXO Lào trong những khu vực của hoạt động thăm dò và gỡ mìn, quản lý trên thực địa, quản lý chất lượng và quản lý thông tin. Kể từ năm 1995, văn phòng tháo gỡ và hủy bỏ vũ khí thuộc Văn phòng các vấn đề quân sự và chính trị, Bộ Ngoại giao Mỹ và Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Vientiane đã làm việc chặt chẽ với chính phủ Lào để đầu tư hơn 135 triệu đô la vào các khóa đào tạo về đánh giá rủi ro, hỗ trợ cho các nạn nhân của những tai nạn UXO, thăm dò và tháo gỡ UXO tại Lào. Đại sứ Peter nói chương trình hỗ trợ công tác tháo gỡ mìn bẫy tại những khu vực nguy cơ cao phản ánh mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và chính phủ cũng như nhân dân Lào trong hơn 2 thập niên qua để giải quyết những di sản do chiến tranh để lại. Đại sứ Peter nói đóng góp mới này cho UXO Lào nằm trong khuôn khổ cam kết của Hoa Kỳ sẽ cung cấp 90 triệu đô la trong vòng 3 năm để tài trợ cho chương trình thăm dò các loại vũ khí trên toàn quốc, ngoài việc gỡ bom mìn đang được tiến hành.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast, mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.